Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Có gì tại Đại hội Thánh thể Quốc gia 80 năm có một của nước Mỹ? Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh thăm Gaza. 4 tu sĩ bị bắt cóc và 1 giáo viên được thả ở Haiti. Và các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc hành hương vì hòa bình. Sau đây là phần tin chi tiết. Có gì tại Đại hội Thánh thể Quốc gia 80 năm có một của nước Mỹ? Đại hội Thánh thể Quốc gia năm 2024 dự kiến diễn ra tại Indianapolis của Mỹ từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn người nhằm tôn vinh sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh thể. Đại hội là sự kiện đầu tiên như vậy trong hơn 80 năm. Đây là đỉnh cao của sáng kiến phục hưng Thánh thể kéo dài nhiều năm từ các đức giám mục Mỹ. Các ngài mong muốn đào sâu đức tin và lòng sung kính bí tích Thánh thể nơi các tín hữu Mỹ. Sự kiện chính vào thứ Tư là nghi thức rước khai mạc và phiên họp phục hưng quy mô lớn diễn ra từ 7 đến 10 giờ tối tại nhà thi đấu trong nhà Lucas Oil. Các diễn giả sẽ xuất hiện trong các phiên, bao gồm Đức Giám mục Andrew Cousin của Crookston, Minnesota, người dẫn đầu sáng kiến phục hưng Thánh thể, Đức Hồng y Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mỹ, và Sơ Bethany Madonna, người đồng hành với những phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương và phục vụ các sinh viên đại học trẻ với tư cách là nữ tu của sự sống. Sang ngày thứ Năm, các tham dự viên sẽ cùng lần chuỗi mân côi từ 8 giờ đến 8:30. Sau đó sẽ là giờ trò chuyện và hội thảo với nhiều chủ đề cho mọi người lựa chọn. Các cuộc họp đặc biệt sẽ phục vụ nhu cầu của gia đình, của người làm công việc truyền giáo, của những người điều hành, của giới trẻ. Từ trưa đến 16:30 chiều, những người tham dự được khuyến khích đến thăm phòng triển lãm của đại hội. Lịch trình thứ 6 sẽ tương tự như hôm trước và phiên họp phục hưng sẽ tiếp tục diễn ra vào các buổi tối các ngày trong đại hội. Sang ngày thứ 7, bên cạnh các hoạt động tương tự như hai ngày trước, còn có cuộc rước thánh thể quanh trung tâm thành phố Indianapolis, bắt đầu lúc 14 giờ và kéo dài đến 17 giờ. Đại hội thánh thể sẽ kết thúc với phiên họp phục hưng cuối cùng từ 8:30 đến 9:30 Chủ nhật. Tiếp theo là chuỗi mân côi gia đình trên khắp nước Mỹ và cuối cùng là thánh lễ bế mạc vào lúc 10 giờ. Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh thăm Gaza. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã có chuyến thăm tới các quốc gia và tổ chức quốc tế tại Jordan, đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Jordan và Tòa Thánh. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher sẽ cử hành thánh lễ với các giám mục thánh địa và các cuộc gặp với vua Abdullah thứ Hai và Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc. Theo chương trình do Phủ Quốc vụ Khanh công bố, vào thứ Hai, ngài sẽ gặp vua Abdullah thứ Hai và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Ajamen Saladi. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher dự kiến sẽ đến thăm tổ chức từ thiện Asemit, một trung tâm thu thập viện trợ nhân đạo được gửi từ Jordan đến dải Gaza. Cuối ngày, ngài cử hành thánh lễ với các giám mục công giáo trên khắp thánh địa và với các cộng đồng công giáo ở Jordan tại nhà thờ Thánh Mary thành Nazareth ở Sqifa, Amman. Vào thứ Ba, ngài có một cuộc gặp với Hội đồng Bản quyền của Thánh địa và thăm trung tâm tiếp nhận Caritas dành cho những người tị nạn Iraq và Syria tại thành phố Madaba. Sang ngày thứ Tư, ngài đi viếng thăm các thánh địa nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, núi Nebo và Maserus. Cùng ngày, Đức Tổng giám mục sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Makram Mustafa Kaisi. Tiếp đó, vào thứ Năm, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp ông Philip Lazzarini, Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc. Bốn tu sĩ bị bắt cóc và một giáo viên được thả ở Haiti. Theo một tuyên bố, bốn thầy dòng thánh tâm và một giáo viên bị bắt cóc vào ngày 23 tháng 2 ở Haiti đã được thả ra, trong khi hai người vẫn đang bị giam giữ. Như vậy, 5 trong số 7 người bị bắt cóc đã được thả. 7 người đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc vào ngày 23 tháng 2 khi họ đi đến trường Thánh Gioan 23 trong khu phố Bicentenary do băng đảng kiểm soát ở trung tâm thành phố Port-au-Prince, nơi họ làm việc. Vụ bắt cóc đã làm tăng thêm chuỗi vụ bắt cóc kéo dài vốn đã trở thành hoạt động kinh doanh chính của các băng nhóm tội phạm kiểm soát phần lớn đất nước và phần lớn thủ đô. Chiến tranh băng đảng đã gia tăng đáng kể ở Haiti kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021. Vụ giết người đã làm xấu đi hoạt động kiểm soát tội phạm ở nước này và ngày nay những công dân vô tội thường xuyên bị giết, hãm hiếp và bắt giữ để đòi tiền chuộc. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật vừa qua cũng đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với giáo hội địa phương và tất cả người dân Haiti đã phải chịu đau khổ trong nhiều năm. Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện xin sự truyền cầu của Đức Mẹ hằng cứu giúp để chấm dứt mọi bạo lực. Ngài cũng khuyến khích mọi người hãy đóng góp để hòa bình và hòa giải có thể thắng thế với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc hành hương vì hòa bình. Một nhóm giáo sĩ, nữ tu và giáo dân Hàn Quốc thuộc 4 tôn giáo lớn đã thực hiện hành trình dài 400 km đến khu phi quân sự ở biên giới Triều Tiên và cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhóm đã đến thăm trung tâm thương mại Peace Bell ở Paju ở tỉnh Gyeonggi vào ngày 1 tháng 3 và đưa ra tuyên bố về sự sống và hòa bình và nhấn mạnh. Hòa bình là giá trị cốt lõi bao trùm tất cả các tôn giáo và hòa bình không bao giờ là thứ có thể đạt được bằng vũ lực. Chúng tôi thừa nhận sự khác biệt, chấp nhận sự khác biệt và cùng nhau bước đi trong khi cùng nhìn về một hướng. Các thành viên của nhóm đến từ các giáo hội, công giáo, tin lành và Phật giáo. Sự kiện này được tổ chức bởi Ủy ban Hành hương Hòa bình và Cuộc sống khu phi quân sự, một diễn đàn chung của 4 tôn giáo. Chặt Timothy Lien Hien thuộc giáo phận Uyongbu thay mặt giáo hội công giáo chào đón những người hành hương và kêu gọi mọi người cùng tham gia trên con đường dẫn đến hòa bình và cứu rỗi. Buổi lễ kết thúc với tiếng chuông hòa bình được rung 7 lần tượng trưng cho hòa bình, cuộc sống và tình đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc hành hương vì sự sống và hòa bình ở khu phi quân sự là nơi những người theo đạo bước đi và cầu nguyện để truyền bá thông điệp về lòng nhân ái và sự chung sống. Khi căng thẳng giữa Bắc và Nam Triều Tiên tiếp tục gia tăng, các nhân vật tôn giáo đã cùng nhau nêu bật sự cần thiết của hòa bình và hòa giải. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi người dân tham gia cuộc hành hương kéo dài từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3, bao gồm Đài quan sát thống nhất Odusan ở Paju, đi qua trung tâm hành hương Diwangri ở bang Mago, công viên hòa bình sinh thái Chewon, khu phi quân sự và Đài quan sát thống nhất Koseong. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, xưa nay cái chuyện mẹ ghẻ con chồng vẫn luôn là đề tài được đưa ra bàn cãi và tốn không ít giấy mực của những người tranh luận về chủ đề này. Dường như nó đã trở thành một định kiến và luôn là mối bận tâm của xã hội. Thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng ngoài kia vẫn có biết bao người mẹ kế hết lòng yêu thương con chồng và coi họ như con ruột của mình. Hoặc chính những người con chồng đã dùng tình yêu thương của mình mà cảm hóa người mẹ kế. Cậu bé trong câu chuyện, chuyện mẹ ghẻ con chồng dưới đây qua câu nói chân thành của mình đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của người mẹ kế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có một em bé trai khi lên 6 tuổi đã phải theo cha về với mẹ ghẻ. Tất nhiên, khi về nhà mới, em sẽ phải làm đủ mọi thứ công việc trong nhà để phụ giúp mẹ. Còn người cha thì ngay từ sáng sớm đã phải đi làm để lo kiếm tiền nuôi sống gia đình, có khi đến tối mịt mới trở về nhà. Cha con chỉ gặp gỡ nhau trong bữa ăn tối, nhưng cha con cũng không có giờ riêng để tâm sự, để nói chuyện nhiều với nhau. Cho nên bé cứ vỏ võ một mình trong cô đơn, không có một ai để tâm sự, không có một ai để giải bày nỗi lòng không được vui. Còn người mẹ kế thì chỉ là một người mới quen biết thôi, dù rất ít nói, dì lại rất nghiêm, nhưng khi nói thì dì thường hay dùng những lời lẽ thật nặng nề, thật khó nghe. Khổ nhất là bé làm điều gì thì dì cũng không hài lòng. Cho nên các vết roi cứ chồng chất lên nhau, những lằn roi mới cứ thi nhau chồng lên những vết thương cũ. Dì là người muộn chồng, cho nên tính tình của dì bị mọi người đánh giá là rất dữ. Bà con ruột thịt chẳng ai muốn lại gần. Thế nhưng không biết Chúa sắp xếp an bài làm sao mà rồi để ba của bé lại gặp dì. Thế là hai người đã kết duyên thành nghĩa vợ chồng. Năm 15 tuổi, cha của bé mất, dì đinh ninh là bé sẽ bỏ nhà ra đi. Nhưng không, bé vẫn cứ tiếp tục ở lại, vẫn cứ tiếp tục mọi sinh hoạt bình thường như mọi ngày, và vẫn tiếp tục làm mọi công việc như từ trước đến nay, như không có gì xảy ra. Thế rồi, ngày ngày giỗ tuần thất, dì lên tiếng đuổi khéo em. Mày có muốn về với bà nội thì cứ về. Em cúi đầu và nói trong nước mắt. Con đi rồi thì mẹ ở với ai? Từ câu nói đó, bà mẹ ghẻ trầm tư hơn, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Và bắt đầu từ mùa trai thánh năm đó, dì đã thay đổi hẳn cuộc sống. Em đã trở thành cậu ấm của gia đình. Hai mẹ con luôn yêu thương cuốn quýt bên nhau. Cậu đã học thành tài, đã đỗ đạt, đã đạt được mảnh bằng thạc sĩ và đã có một chỗ đứng trong xã hội. Đúng là một phép màu.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.